Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 30 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 1 của bài học Xin Cha bảo vệ. Qua sự cầu nguyện, chúng ta thiết lập thứ tự ưu tiên đặt Chúa trên hết qua ba trọng tâm: danh Cha nên thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên. Và trong đời sống đeo đuổi thứ tự ưu tiên trên hết là Chúa, chúng ta đã học cách bày tỏ qua lời cầu nguyện sự tùy thuộc, nương nhờ của chúng ta trên Chúa qua sự cung cấp bánh mỗi ngày, qua sự tha thứ tội lỗi hằng ngày để được phục hồi liên hệ với Chúa. Và trong bài học hôm nay, qua sự tùy thuộc nương nhờ trên sự bảo vệ của Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học hỏi nguyên tắc cầu nguyện từ lời Chúa với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Xin Cha bảo vệ phần 1.
Chúng ta bây giờ hôm nay đến với phần cuối của bài học về cầu nguyện mà Chúa dạy chúng ta. Trở lại trong đoạn 11 câu 1. Có một ngày Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Chúng ta cũng đọc ở trong sách Matthew đoạn số 6 bắt đầu từ câu số 9. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng đã tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Và chúng ta tới với phần Kinh Thánh này theo chiều hướng lời của môn đồ thưa với Chúa: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, là Chúa xin dạy cho chúng con biết cách cầu nguyện. Và chúng ta đã đi qua rất nhiều phương hướng của sự dạy dỗ của Chúa. Hôm nay vì chúng ta có những sự ngưng đoạn nên tôi sẽ ôn lại một tí để chúng ta nắm lấy. Hôm nay chúng ta cầu nguyện về sự bảo vệ của Chúa. Không phải chỉ bảo vệ trong vấn đề hiểu biết thông thường, nhưng mà một cái sự chuyển hướng hay là đẩy mạnh cái hướng về tương lai. Khi chúng ta suy nghĩ về tương lai, về đời sống của mình thì chúng ta quan tâm điều gì, cầu nguyện điều gì và tiến trình nào mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Ở đây trong câu rất là ngắn ngủi: Xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ, nó đẩy cho chúng ta tới một sự hiểu biết rất là thâm sâu. Tổng quát thì tất cả những điều mà chúng ta cầu nguyện qua lời Chúa dạy ở đây là những điều Chúa đã ban cho, Chúa đã hứa để ban cho, và thiên đàng giống như là một cái kho mở rộng ra để chúng ta có thể tới mà nhận lãnh đầy trọn những cái ơn phước Chúa ban. Đức Chúa Trời không có keo kiệt, tắc bót với chúng ta. Chúa mở rộng đổ đầy để tất cả những gì mà Chúa dạy dỗ muốn cho chúng ta nhận được thì chúng ta có thể nhận trọn thành. Nhưng mà để có thể nhận và để có thể sống thì rõ ràng là bài cầu nguyện này hay là phương cách cầu nguyện này không phải chỉ dạy cho chúng ta cách cầu nguyện, cách nói cái bài để nói, nhưng mà dạy cho chúng ta để đo lường cấu trúc cái đời sống của chúng ta, đời sống thuộc linh của chúng ta theo thứ tự và theo ưu tiên mà chúng ta thấy ở trong bài cầu nguyện này. Bởi vì tôi có thể nói một cách rõ ràng rằng chúng ta có thể thấy tình trạng thuộc linh đời sống của mình qua cái cách cầu nguyện của mình và mẫu mực cầu nguyện của mình. Thứ tự ưu tiên của chúng ta ra thế nào nó sẽ cho thấy được ở trong sự cầu nguyện. Không có sự ưu tiên gì hết thì sẽ không thấy trong sự cầu nguyện, mà không có gì hết thì cũng không thấy cầu nguyện. Chúng ta thấy điều đó, cho nên vấn đề cầu nguyện thứ tự ưu tiên phương cách, những gì Chúa dạy ở đây là cái để mà thay đổi ở bên trong, đồng thời thay đổi tấm lòng đó bày tỏ ra trong chiều hướng sống cho Chúa, tầm quan trọng, đức tin, thứ tự ưu tiên, điều đó nó bày tỏ ra trong sự cầu nguyện. Cho nên thứ nhất là cấu trúc, chúng ta thấy là có ba điều cầu nguyện về Chúa trước, rồi sau đó mới tới chúng ta. Ở trong Matthew thì nói một cách tổng quát rõ ràng, thứ nhất là lạy cha chúng tôi ở trên trời, rồi danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên. Những điều nói về Chúa, về trọng tâm là Chúa, đối tượng là Chúa, thứ tự ưu tiên là Chúa, rồi sau đó nối kết với chúng ta với những điều cần thiết cho đời sống của chúng ta, đó là hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin Chúa tha tội cho chúng tôi và xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ. Ba điều cầu nguyện liên hệ tới chúng ta. Cho nên tôi muốn đi qua một tí xíu để chúng ta hiểu điều đó. Thứ nhất là cấu trúc của sự cầu nguyện, nhưng mà quan trọng hơn, cấu trúc của cuộc đời. Sự quan trọng của lời cầu nguyện là để Chúa trước, thứ tự ưu tiên của Chúa trước, về danh Chúa, về nước Chúa, về ý Chúa. Cuộc đời của chúng ta cũng phải bày tỏ điều đó khi chúng ta sống với Chúa và khi chúng ta đi con đường hàng ngày, bày tỏ ra trong sự cầu nguyện. Chúng ta học từ lời của Chúa để thiết lập trở lại thứ tự ưu tiên. Cho nên khi chúng ta không cầu nguyện theo phương cách này, hay là không được nhắc nhở hàng ngày khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, thì rất dễ dàng, nếu không nói là rất chắc chắn, là thứ tự ưu tiên của đời sống của chúng ta cũng sai trật. Cho nên chúng ta nói một cách rất là đơn giản, nếu anh chị em không cầu nguyện thì thứ tự ưu tiên đời sống nó sẽ không có, cấu trúc đời sống nó sẽ không được thay đổi. Và khi chúng ta cầu nguyện mà lung tung beng, mà không theo lời Chúa dạy, là khi các ngươi cầu nguyện như vậy, nghĩa là khi các ngươi cầu nguyện mở cái cửa của tấm lòng ra để Chúa thay đổi cái lòng ngươi như thế này, thì chúng ta cũng sẽ không thấy điều đó. Cho nên nhắc trở lại, đây không phải chỉ là cách cầu nguyện, nhưng là cách sống trước mặt Chúa bày tỏ ra trong sự liên hệ đó. Đầu tiên là sự liên hệ với Chúa, đó là lạy cha. Lạy cha chúng con, lạy cha chúng tôi trên trời. Mở ra với chúng ta là một chỗ sống ở trong cộng đồng dân Chúa. Với Chúa là Đức Chúa Trời, là sự liên hệ với chúng ta. Tức là bước vào trong ân sủng của Chúa, bước vào trong sự ban cho dồi dào của Chúa, phước hạnh của Chúa. Và đồng thời đứng ở dưới bổn phận của một người con đối với cha, của một người tín đồ đối với Chúa, của một người được cứu đối với đấng cứu chuộc của mình. Cho nên bước vào trong sự liên hệ đó là căn bản đời sống của chúng ta. Chúng ta sống luôn luôn trong sự liên hệ với Chúa Trời và luôn luôn đo lường mọi chuyện mình sống với Chúa. Và cái đo lường đầu tiên đó là ưu tiên của sự vinh hiển Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nói là danh cha được tôn thánh. Chúng ta tôn vinh danh Chúa không phải là chỉ hát, nhưng mà hiểu biết rằng Chúa khác chúng ta hoàn toàn, Chúa hoàn toàn khác biệt. Chúa không phải là chúng ta rồi thánh hóa càng thêm tới cái mức tuyệt đối, không phải vậy. Chúa hoàn toàn khác biệt. Cho nên để có thể biết Chúa, tôn thánh Chúa, nó đòi hỏi cả một thứ tự ưu tiên toàn vẹn của chúng ta về Chúa. Cho nên chúng ta phải tôn kính Chúa trong sự mầu nhiệm mà Chúa mặc khải về Chúa cho chúng ta. Đeo đuổi sự vinh hiển của Chúa, nói về mỹ đức của Chúa, như là chúng ta đam mê Chúa, suy hướng về Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta và tất cả những gì về Chúa nó chuyển động trong chúng ta. Cả một sự khoái lạc vui mừng, và ở đó, điểm ở đây là chúng ta sống với sự ưu tiên của Chúa, sự vinh hiển của Chúa. Điểm thứ hai, khi chúng ta tới điều đó thì biết rằng Đức Chúa Trời có một chương trình của nước Chúa. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện và sống, chúng ta phải hỏi cái chương trình nước Chúa đụng tới cuộc đời của chúng ta như thế nào, nó chi phối chúng ta ra sao. Chứ không phải là chỉ cầu nguyện rồi nói Chúa trên trời con dưới đất, khi nào con cần Chúa, ơn phước Chúa thì Chúa ban cho. Không, chương trình của Chúa là như thế nào? Chúa nói Chúa có một cái chương trình nước Chúa sẽ đến mà. Chúng ta cầu nguyện là Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm mà. Cái ngày đó Chúa sẽ đo lường mọi sự, như hôm nay chúng ta vừa đọc sự cuối cùng của muôn vật là sắp tới rồi. Thì chúng ta sống như thế nào? Thì chúng ta thưa với Chúa rằng chúng ta bận tâm về chương trình của Chúa. Chúng ta luôn luôn suy nghĩ tới vấn đề nước Chúa và công việc Chúa và ngày đối diện với Chúa trong sự vui mừng của ân điển Chúa. Thì câu hỏi rằng có không? Câu hỏi rằng nếu không cầu nguyện với thái độ nối kết đó thì sẽ không có. Và nếu không có thì cuộc đời cũng sẽ chẳng nối kết vào con đường này. Và nếu không nối kết vào con đường này thì ngày Chúa tới, nước Chúa trở lại thì chúng ta sẽ đối diện như thế nào? Thời giờ sắp hết rồi mà chưa làm gì hết trơn thì ngồi đó sao được? Ở đây cũng hỏi như vậy, là Chúa có chương trình thì chúng ta như thế nào? Thì chương trình đó thì nó là ý cha được nên, nghĩa là chương trình của Chúa nó lớn, nó rộng tất cả mọi nơi. Nhưng mà nên trong con là như thế nào, đối diện với con là như thế nào? Cho nên có một cái sự dâng trọn chính mình, có một cái sự nối kết cá nhân của mình ở trong chương trình của Chúa. Mình thường hỏi đó, anh chị em biết ý Chúa cho mình là gì không? Biết ý Chúa cho mình sống như thế nào? và thực ra rất là mù mờ. Rất là mù mờ. Vì sao? Vì thường xuyên mình đâu có cầu nguyện cái chuyện này đâu. Mình đâu có hỏi Chúa muốn con làm gì. Mình chung mong là làm gì đó rồi hỏi xin Chúa giúp. Chứ mình đâu có hỏi là Chúa muốn con làm gì. Cho nên mình làm riết rồi cũng không biết là ý Chúa ra như thế nào. Cho nên vấn đề sẵn sàng trọn vẹn dâng đời sống của mình cho Chúa, để Chúa sử dụng và Chúa làm công việc của Chúa, là vấn đề căn bản ở trong sự nối kết thuộc linh ở đây. Khi chúng ta hiểu vấn đề danh Chúa, nước Chúa, ý Chúa, thì chúng ta mới thấy là mình cần thiết phải tùy thuận nơi Chúa hoàn toàn. Cho nên bước tới cái nhu cầu của mình, thì điểm đầu tiên rõ ràng cụ thể hơn hết là con tùy thuộc nơi Chúa ngay chuyện rất là đơn giản hơn hết là chuyện sinh sống hàng ngày, hơi thở, miếng ăn của con. Con thuộc về Chúa, con tùy thuộc nơi Chúa. Bày tỏ điều đó trong khi cầu nguyện là xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Sống với lòng biết ơn, sống với sự nối kết với Chúa. Và một điểm nữa Chúa nói là để có thể sống cho danh vinh hiển của Chúa, để thành đạt công việc nước Chúa, để có thể đi trong ý của Chúa. Vấn đề liên hệ ở trong cộng đồng đức tin, sự nối kết với nhau hết sức là quan trọng. Cho nên điểm chính yếu Chúa đưa ra là vấn đề tha thứ nhau như thế nào. Vấn đề tha thứ, thành ra ở đây chúng ta nói là vấn đề tha thứ được nhấn mạnh rất nhiều. Ngay trong Matthew, sau khi Chúa dạy xong là các ngươi cầu nguyện như thế này thì Chúa trở lại, thì Chúa nói ngay về cái sự tha thứ. Chúa nói là sau khi vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời, thì Chúa nói là vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi, nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Nghĩa là Chúa nói là nếu mà có một cái sự thực hành gì mà có thể thực hành được liền với sự hiểu biết đức tin đó, là nó nằm ngay cái chỗ này. Nó không có trừu tượng mông lung đâu, nó là chỗ thực hành được và phải thực hành được. Cho nên chúng ta thưa với Chúa rằng cho chúng con hiểu biết vấn đề tội lỗi, và chúng ta hiểu biết vấn đề tội lỗi là chuyện lỡ làm, chuyện cố ý làm, thái độ vô luật, vô luân, tổng kết hết ở trong vấn đề nặng nợ với Chúa. Chữ nợ đó, Chúa nói là hiểu cái chuyện nợ không? Chuyện nợ 1.000 talent đối với Chúa, chuyện nợ 100 denier với người khác. Thì Chúa nói cái chuyện giải quyết với người khác phải là chuyện dĩ nhiên. Chuyện nó phải dĩ nhiên, người tin Chúa tha thứ phải là dĩ nhiên. Mà nếu chúng ta không cầu nguyện thường xuyên, nó không trở thành dĩ nhiên đâu. Cái vấn đề tha thứ nó trở thành bất khả thi đó, nó khó lắm á. Vì sao? Vì chúng ta không có sự hiểu biết của Kinh Thánh dạy dỗ cho điều này. Cho nên đến với Chúa xưng tội lỗi, sống trong sự tha thứ. Và đó là dẫn chúng ta tới chiều hướng thay đổi ở bên trong khi chúng ta đến cầu nguyện với Chúa theo như lời Chúa dạy. Thì bây giờ điểm hôm nay đó là câu rất là đơn giản, thì nó thay đổi cái gì trong chúng ta? Xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Hay là ở trong Matthew thì nó là xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Thì ở đây đưa cho chúng ta một cái sự cầu nguyện khi chúng ta suy nghĩ đến tương lai. Tôi sẽ giải thích điều đó, nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ tới tương lai có một điểm mà Chúa đang xoáy động ở bên trong và nói là đây là cái điểm quan tâm phải có, cái điểm hiểu biết phải có trong đời sống của người tín đồ. Thì nếu mà chúng ta chỉ nói cách tổng quát, khi anh chị em cầu nguyện về tương lai, anh chị em cầu nguyện gì? Nếu cầu nguyện cho Chúa bảo vệ thì cầu nguyện về gì? Chẳng như mình có con mà cầu nguyện cho nó đi xe khỏi đụng, hay là không có bị bệnh, hay là khỏe, hay là nhiều khi nó ăn mập ngủ nhiều rồi mình cứ cầu nguyện cho nó ăn được, uống được, ngủ được, cầu nguyện thêm cho nó khó khăn cho mình thêm là gì. Thường thường mình chú ý tới chuyện vật chất, tới chuyện vật chất, những gì mình thấy được. Khuynh hướng ở đây đó là khi chúng ta cầu nguyện về Chúa bảo vệ, có một nguyên một chương trình mà khi mình nhìn vào chương trình đó và muốn đi chương trình đó và muốn thuộc về chương trình đó, thì đây là lời cầu nguyện của chúng ta. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nó có một cái sự hiểu biết căn bản về tiến trình trong tương lai khi chúng ta tới cái sự cầu nguyện này. Và đây là điểm mà chúng ta muốn khám phá và học hỏi hôm nay để tới chỗ nối kết cho chính mình. Kẻo chúng ta chỉ nói là sự cầu nguyện của chúng ta xoáy động chuyện quá khứ hiện tại, rồi tương lai thì cũng mù mờ không biết là sẽ đi con đường nào với Chúa. Thì có 3 điểm mà chúng ta muốn thấy ở đây khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa bảo vệ, ở trong sự bảo vệ của Chúa, cầu nguyện tùy thuộc sự bảo vệ của Chúa, thì có 3 điều. Thứ nhất là hiểu biết mục đích huấn luyện của Chúa. Hiểu biết mục đích huấn luyện của Chúa. Thứ hai, hiểu biết yếu đuối trong cám dỗ của mình. Hiểu biết yếu đuối trong cám dỗ của mình. Thứ ba, hiểu biết tấn công nguy hiểm của Satan hay của kẻ thù. Hiểu biết tấn công nguy hiểm của Satan. Cầu nguyện trong sự tùy thuộc bảo vệ của Chúa thì thứ nhất, hiểu biết mục đích huấn luyện của Chúa. Hiểu biết yếu đuối trong sự cám dỗ của mình. Và thứ ba, hiểu biết tấn công nguy hiểm của Satan. Chúng ta sẽ giải thích 3 điểm này nó đến từ đâu. Chữ căn bản là cái chữ cám dỗ và chữ điều ác mà chúng ta thấy được trong phần cầu nguyện này. Chúng ta tới phần đầu tiên, đó là hiểu biết mục đích huấn luyện của Chúa. Ở đằng sau câu cầu nguyện này về sự bảo vệ của Chúa, về sự giữ gìn của Chúa, thì nó có một sự hiểu biết về mục đích và phương pháp Chúa thực nghiệm chương trình đào tạo, chương trình thay đổi đời sống của con dân Chúa. Nhiều người thì hơi lấn cấn về ý nghĩa của câu này, giàu là mới đầu đọc thì cũng thấy rằng xin Chúa để chúng tôi bị cám dỗ và cứu chúng tôi khỏi điều ác, là xin Chúa bảo vệ cho chúng con nhưng đừng để chúng con phạm tội chẳng hạn. Nhưng mà nó sâu nhiệm hơn vậy và nó đòi hỏi sự suy nghĩ hơn đó. Điểm đầu tiên mà chúng ta muốn chú ý tới là chữ cám dỗ. Chữ cám dỗ thì khi chúng ta nói về cám dỗ thì nó có cái ý nghĩa tiêu cực liền, cho bị dỗ dành để làm chuyện sai trật đó. Nghĩa là cám dỗ một người thì ít khi nào cám dỗ làm chuyện tốt, phải không? Cái cám dỗ nó có cái ý nghĩa của sự sai trật. Nhưng mà ở đây chữ này thì nó là cái chữ vô thưởng vô phạt, ở trong cái nghĩa là nó là có thể dịch là cám dỗ, có thể dịch là sự thử thách, có thể dịch là chứng minh, có thể dịch là thử nghiệm. Nghĩa là nó là một tiến trình mà trong đó có nhiều khía cạnh mà chúng ta phải hiểu. Có hai cái khía cạnh hiểu ở đây. Thứ nhất là dĩ nhiên hiểu theo nghĩa cám dỗ, nghĩa là có cái tiến trình đem tới một sự phạm tội trước mặt Chúa mà chúng ta phải cẩn thận, đó là vấn đề cám dỗ. Thứ hai là vấn đề thử thách thử nghiệm, thử thách thử nghiệm để mà chứng minh, để mà huấn luyện, để mà làm cho mạnh mẽ. Nó có cả hai nghĩa ở đây khi chúng ta cầu nguyện là chớ để chúng tôi bị cám dỗ, xong cứu chúng tôi khỏi điều ác. Nhưng mà để suy nghĩ thì cả hai cái thì cái lời cầu nguyện này nó cũng lạ và nó cũng hơi, tôi gọi cái chữ lỏng trỏng là ở chỗ này. Thứ nhất là chúng ta cầu nguyện rằng xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, hay là cái câu là xin chớ dẫn chúng tôi vào sự cám dỗ. Cầu nguyện cũng lạ, nếu mình không cầu nguyện như vậy thì Chúa dẫn mình tới sự cám dỗ. Mình phải cầu nguyện là Chúa đừng, xin Chúa đừng dẫn con vào sự cám dỗ. Thì làm sao? Thì Kinh Thánh nói rõ ràng là Chúa không cám dỗ ai. Mình thiết lập điều đó để biết rằng cái lời cầu nguyện nó không có nghĩa như vậy. Cơ đồng 1 câu 13 thì khẳng định rằng chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Tức là nói rõ là cái vấn đề cám dỗ không thể đến từ nơi Chúa được. Cho nên nói rằng xin chớ dẫn chúng ta vào sự cám dỗ, nó phải có một ý nghĩa khác hơn là nếu mình không cầu nguyện thì Chúa dẫn mình vào sự cám dỗ. Điều đó thì rõ ràng là không có. Thứ hai, nếu mà mình hiểu rằng đây là sự thử thách hay là sự huấn luyện, nghĩa là những cái thách thức để mà huấn luyện, thì mình nói là như vậy đó, mình cầu nguyện là xin Chúa đừng dẫn chúng con vào sự thử thách hay đừng dẫn chúng con vào sự huấn luyện thì cũng không được. Vì Kinh Thánh nói rất rõ ràng là đây là chuyện Chúa sẽ làm mà. Dở lại Gia-cơ ở trong đoạn 1 câu 2 câu 4 thì nói rằng hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn không thiếu thốn chút nào. Nghĩa là nếu mà nói là lại Chúa không biết là cái chuyện thử thách khó khăn này là chuyện Chúa sẽ dùng, nhưng mà xin Chúa đừng có dùng điều đó cho con thì cũng không phải là sự cầu nguyện được. Cho nên nó cũng phải nghĩa như vậy. Vì Kinh Thánh nói rõ rằng sau khi chúng ta đi qua sự thử thách thì Chúa làm toàn vẹn ý muốn Chúa cho chúng ta. Như vậy thì ý nghĩa hay là cái chiều sâu của sự cầu nguyện này nó nằm ở cái chỗ nào? Và khi chúng ta định được chỗ đó thì chúng ta bắt đầu hiểu được vấn đề của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Điểm chính yếu ở đây đó là chỗ đứng hiểm nghèo của chúng ta khi đối diện cuộc đời. Chúng ta tới hiểu một điểm là chúng ta đứng một chỗ hết sức hiểm nghèo khi chúng ta đối diện cuộc đời và đối diện đức tin. Có những chuyện chắc chắn xảy ra trong cuộc đời, chúng ta sẽ nói điều đó. Và khi chúng ta đối diện với những chuyện chắc chắn xảy ra đó, chúng ta biết rằng mình đứng một chỗ hết sức hiểm nghèo. Và đó là tâm tư ở đây, hiểm nghèo của chỗ nào? Thứ nhất là hiểm nghèo đối với mục đích và tiến trình huấn luyện của Chúa. Chúa nói chắc chắn Chúa sẽ dùng thách thức, khó khăn, vấn đề để mà huấn luyện chúng ta. Chúng ta sẽ tới phần đó. Và khi chúng ta đối diện với những điều đó thì chúng ta rất dễ dàng để mà đi sai trật, để mà thất bại trong vấn đề đó. Cho nên điểm đầu tiên là nếu chúng ta hiểu chữ và sẽ hiểu chữ cám dỗ là chữ thử thách, huấn luyện đó, thì chúng ta biết rằng khi đối diện với những cái huấn luyện thử thách của Chúa thì chúng ta phải cầu nguyện để không bị đi sai lầm. Thứ hai, trong cái ý nghĩa của sự cám dỗ phạm tội đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta có những sự yếu đuối rất thâm sâu ở bên trong. Cái hiểm nghèo của chúng ta là cái sự yếu đuối ở tận trong lòng của chúng ta, và khi hiểu điều đó thì chúng ta hiểu vấn đề cần phải cầu nguyện. Điểm thứ ba là chúng ta hiểu vấn đề là chúng ta sống trong một cái thế giới đầy sự gian ác. Chúng ta sống với thế giới đầy gian ác, xin cứu chúng tôi khỏi điều ác, chúng tôi khỏi cái thế giới gian ác này. Chúng ta ở trong một cái thế giới mà cái sự hiểm nghèo nó đến thường xuyên bởi vì chúng ta trong một cái thế giới gian ác. Cho nên cái lời cầu nguyện ở đây là cái cầu nguyện rằng lạy Chúa, con hiểu một điều, đó là con ở một cái chỗ hiểm nghèo trong sự thất bại luôn luôn. Khi đối diện với tương lai đó, khi đối diện với tương lai về chương trình của Chúa, về công việc Chúa giao phó, về cái tiến trình để đi theo Chúa, thì con hiểu một điều đó là con đứng một cái chỗ hiểm nghèo của sự thất bại, hiểm nghèo của sự phạm tội, cho nên xin Chúa giúp đỡ và thương xót. Đó là chiều hướng câu cầu nguyện này, đó là hướng về tương lai. Có một trọng tâm, và cái trọng tâm là hiểu con đường huấn luyện của Chúa, hiểu cái vấn đề yếu đuối ở bên trong và hiểu thế giới mình đang sống. bây giờ đi vào trong tiến trình của Chúa huấn luyện, và tại sao ở trong cái chỗ đó chúng ta nhận biết để mà bám víu lấy và dấn thân đồng thời với tất cả những sự khiêm cung để cầu nguyện chỗ này.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Xin Cha Bảo Vệ trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Đời sống đức tin đối diện với nhiều cám dỗ của xác thịt và sự tấn công của quân thù là ma quỷ và thế gian. Chúng ta không thể tự mình đứng vững. Vì thế, trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ học hỏi cách thực hành nguyên tắc đã học và thành tâm xin Chúa giúp chúng ta nhạy cảm với sự hướng dẫn của Chúa để thắng hơn sự cám dỗ.
Chúng ta bắt đầu tìm kiếm sự bảo vệ của Chúa khi chúng ta nhận thức chỗ đứng hiểm nghèo của chúng ta trong thế gian. Vì nếu một người rất ưa thích thế gian, không chán ghét tội lỗi, suy hướng hiếu kỳ về những điều sai trật gian ác, là người tin Chúa nhưng muốn đi gần thế gian càng gần càng tốt, thì người đó sẽ không bao giờ cầu nguyện lời cầu nguyện này: Xin chớ để con bị cám dỗ, nhưng cứu con khỏi điều ác. Vì không thể cầu nguyện Chúa cứu mình ra khỏi con đường mà chính mình chọn để đi. Nhưng chúng ta là cơ đốc nhân, là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta thuộc về Chúa. Nhưng Chúa đặt để chúng ta giữa vòng thế gian. Và chính Chúa Thánh Giê-xu đã cầu nguyện cùng Cha rằng, Ngài không cầu nguyện để Đức Chúa Cha đem những kẻ thuộc về Ngài ra khỏi thế gian, nhưng cầu xin rằng Cha sẽ gìn giữ họ khi đang ở trong thế gian. Giăng đoạn 17 câu thứ 14 trở đi. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Cho nên mẫu mực của sự cầu nguyện Xin Cha Bảo Vệ là lời cầu nguyện của những người hiểu rằng mình không thuộc về thế gian, và ở trong thế gian là ở một chỗ hết sức hiểm nghèo cho đức tin, khó khăn cho đức tin, đầy cám dỗ. Và những người như vậy là những người sống muốn phân biệt mình ra khỏi thế gian, dầu đang ở giữa thế gian. Họ không muốn bị đồng hóa, họ không muốn càng ngày càng trở nên giống như thế gian, nhưng càng ngày càng được phân biệt rõ ràng khỏi thế gian, vì càng ngày càng trở nên giống Chúa. Đây là sự phân biệt mà Thi Thiên đoạn 1 giúp chúng ta hiểu cách rõ ràng hơn. Thi Thiên bắt đầu: Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Con đường phước hạnh thật bắt đầu từ một hướng đi, và hướng đi đó không đi cùng thế gian. Thứ nhất, không theo đường, khuynh hướng của tấm lòng không giống, không hợp với sự suy nghĩ, với giá trị sống của kẻ dữ. Chẳng đứng trong đường tội nhân, không đồng hóa với tội nhân, không trở nên giống như tội nhân, không dự phần với tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Mới đầu thì theo, sau đó thì đứng chung, bây giờ ngồi trong sự thông công với kẻ nhạo báng. Không, những người cầu xin Cha bảo vệ là những người biết cách giang xa ra khỏi những chỗ ảnh hưởng của thế gian, nhưng đến gần với nguồn ảnh hưởng, quyền năng ảnh hưởng, sức mạnh ảnh hưởng của lời Chúa là lời lẽ thật trong Kinh Thánh. Xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Sự vui vẻ thỏa lòng đến từ luật pháp của Đức Giê-hô-va, lời của Chúa. Và đầu óc tâm tư, cảm xúc xoay vần qua sự suy gẫm lời của Chúa suốt ngày suốt đêm, nghĩa là sống thường xuyên, sống gần gũi, sống áp dụng nguyên tắc của lời Chúa đã học, đã nghe và bây giờ sống thực nghiệm. Đó là những người muốn tìm gần Chúa, muốn xa cách thế gian. Đây là những người mà tấm lòng thường xuyên cầu xin Cha bảo vệ để được gần Cha. Và kết quả cuộc đời rõ ràng, lời Chúa viết tiếp trong Thi Thiên: Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Vì thế sự khác biệt giữa cuộc đời của một người tin Chúa và một người không tin Chúa là một sự khác biệt rất lớn. Và kết quả của đời sống người tín đồ cũng khác hơn, rất khác hơn kết quả của đời sống của người không tin. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Có hai con đường trong cuộc đời đi đến hai hướng hoàn toàn khác biệt. Và người nào đi con đường công chính của Đức Chúa Trời thì sẽ cầu xin ơn Cha bảo vệ. xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Vì cuối cùng, không ai cầu xin sự giải cứu ra khỏi con đường mà chính mình đã chọn và đang thích thú để đi.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tàn tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sống kiêu sa huy hoàng, lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giêsu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sông to gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chắn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong cánh Chúa, chân vững bước qua muôn hiểm nguy.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ai biết tương lai về đâu, dù sự nghiệp tan nát, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng chơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn, chắc Ngài nghe tiếng tôi kêu van. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên. Cuộc đời tăm tối đắng cay trong lao tù, mọi đau thương lo lắng dâng hết lên cho Giêsu.